Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay 22 tháng 7 năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023.
Vụ chuyến bay giải cứu, các bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.
Truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật Cõi Thiêng Đồng Lộc nối mạch ngàn năm.
Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra vào tháng 5 năm 2024.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 22 tháng 7 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Thay mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần mạnh mẽ, nghị lực sắt đá, ý chí mãnh liệt nỗ lực vươn lên của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng mà 300 đại biểu dự hội nghị là những người đại diện tiêu biểu.
Thủ tướng đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đồng thời tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách pháp luật đối với người có công kịp thời, hiệu quả, bảo đảm người có công và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên trong địa bàn, với tinh thần không để người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi. Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp chính quyền nghiên cứu ban hành các cơ chế biện pháp hỗ trợ cụ thể thiết thực hiệu quả, phát huy vị trí vai trò của người có công, thương binh, bệnh binh và gia đình, nhất là trong phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế hộ gia đình, đóng góp ngày càng nhiều cho cộng đồng và xã hội.
Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng quà và trao kỷ vật chiến tranh cho những cán bộ miền Bắc đã tình nguyện, lặng lẽ vượt Trường Sơn, chi viện sức người cho miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trao quà tặng các bà mẹ Việt Nam anh hùng dự hội nghị. Trước đó, Thủ tướng cũng đi thăm, tặng quà ông Nguyễn Trung Chính, 94 tuổi, là cán bộ tiền khởi nghĩa, hiện đang sinh sống tại phường Phú Nhuận, thành phố Huế, và bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công giúp đỡ cách mạng Nguyễn Thị Vàng, 100 tuổi, ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Tiếp tục thông tin về phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu. Sáng nay 22 tháng 7, tại phiên tòa, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án. Trình bày trước tòa, nhiều bị cáo đã cảm ơn cơ quan điều tra, đại diện viện kiểm sát và hội đồng xét xử đã công tâm lắng nghe, giúp các bị cáo nhận thức được sai phạm, ăn năn hối lỗi, đồng thời nêu những động thái tích cực của bị cáo trong quá trình tiến hành điều tra, truy tố, xét xử vụ án và mong được hội đồng xét xử xem xét thấu tình đạt lý, cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật.
Nói lời sau cùng tại tòa, nhóm bị cáo là các doanh nghiệp xin cấp phép các chuyến bay giải cứu đã bày tỏ sự hối hận, ăn năn và giải thích những việc làm này là nhằm đẩy nhanh quá trình cấp phép các chuyến bay, xúc tiến thật nhanh việc đưa công dân Việt Nam đang ở các vùng dịch sớm được quay trở về đất nước. Trong khi đó, nhóm bị cáo nguyên là cán bộ ngoại giao đã bày tỏ sự hối hận do thiếu nhận thức pháp luật, vô tình phạm tội khi đang tích cực thực hiện các công tác bảo hộ công dân tại nước ngoài. Trong thời gian sớm nhất, các bị cáo này sẽ phối hợp cùng gia đình chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả.
Bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vẫn tiếp tục kêu oan và cho rằng các cơ quan tố tụng thiếu chứng cứ khi kết tội bị cáo lừa đảo chiếm đoạt 800.000 đô la Mỹ. Bị cáo mong muốn hội đồng xét xử xem xét vụ án một cách thấu đáo, khách quan, toàn diện, từ đó đưa ra phán quyết chính xác, tránh oan sai cho bị cáo. Luật sư bào chữa cho bị cáo Hưng cũng cho rằng cơ quan tố tụng đã dựa trên lời khai một chiều với chiếc vali, chưa xác định rõ trong đó có gì mà đã xác định bị cáo Hưng nhận hối lộ 450.000 đô la Mỹ để chạy án là vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội, nên mong muốn hội đồng xét xử xem xét vụ án một cách khách quan và công tâm. Hội đồng xét xử nghị án kéo dài, chiều ngày 28 tháng 7, tòa sẽ tuyên án.
Cảnh sát giao thông không được kiểm tra giấy tờ người ngồi sau xe máy. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể, quyền của cảnh sát giao thông trong tuần tra theo dự thảo chỉ bao gồm dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ thuộc trường hợp quy định để kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa, hành lý, giấy tờ của phương tiện và người điều khiển phương tiện nhằm phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
Bộ Công Thương đang đề xuất sửa đổi bổ sung quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu 3 tháng một lần thay vì 6 tháng như hiện nay. Không chỉ tăng giá mà lần đầu tiên có giảm giá. Giá điện theo cơ chế thị trường sẽ giúp ngành điện thu hút thêm nguồn vốn đầu tư để xây dựng các nhà máy điện mới theo quy hoạch điện 8. Tuy nhiên, cơ chế này phải minh bạch, giá điện có tăng có giảm theo đúng nhu cầu của thị trường.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định về việc xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, trình độ đại học năm 2023 và đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2023. Theo đó, trong nhóm ngành sức khỏe, điểm sàn ngành y khoa và răng hàm mặt cao nhất với 22,5 điểm, ngành y học cổ truyền và dược học 21 điểm, các ngành khác thuộc nhóm ngành sức khỏe đều có điểm sàn là 19 điểm. Điểm sàn đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học cũng là 19 điểm.
Sáng nay tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra đồng thời ngày hội tư vấn lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2023 với sự có mặt của nhiều chuyên gia tuyển sinh hàng đầu và trên 300 gian tư vấn của các trường. Ở phiên tư vấn chung của ngày hội, các chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chuyên gia đến từ một số cơ sở đào tạo có uy tín đã lắng nghe trao đổi trực tiếp với thí sinh, phụ huynh những thông tin cần thiết, giải đáp những vướng mắc trong quá trình tìm hiểu các ngành, trường, phương thức xét tuyển cũng như các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển hiệu quả.
Đại diện Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, qua rà soát thời gian gần đây, một số cá nhân tổ chức thực hiện kêu gọi đầu tư, kinh doanh bán hàng hóa có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, không có giấy chứng nhận hợp pháp tại Việt Nam, có tên là RF Bagwon. Các chủ thể này kêu gọi đầu tư kinh doanh qua các website có tên miền rfbagwonvietnam.com hay phuong3vn.com. Khuyến cáo người dân không tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép để hạn chế tối đa các rủi ro thiệt hại về vật chất.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với phần tin quốc tế. Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2024, đúng vào thời điểm cao trào của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Ông Trump bị truy tố hình sự với cáo buộc cất giữ trái phép tài liệu mật của chính phủ sau khi mãn nhiệm và âm mưu cản trở công lý khi tìm cách che giấu tài liệu khỏi các nhà điều tra. Ông là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Thẩm phán Tòa án sơ thẩm liên bang Eileen Cannon dự kiến bắt đầu phiên tòa xét xử ông Trump vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Trước đó, các công tố viên đề nghị tổ chức phiên tòa vào tháng 12 tới, trong khi các luật sư bào chữa của ông Trump đề nghị phiên tòa được tổ chức sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024.
Trong khi đó, Đô đốc Lisa Franchetti vừa qua đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden đề cử đảm nhiệm vị trí tư lệnh Hải quân Mỹ. Nếu được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, bà Lisa Franchetti sẽ là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hải quân Mỹ giữ chức vụ này và là người phụ nữ đầu tiên có ghế trong Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Bà Franchetti hiện đang giữ chức Phó Tư lệnh Hải quân Mỹ từ tháng 9 năm 2022, tham gia quân ngũ vào năm 1985 và từng giữ chức Tư lệnh Lực lượng Hải quân Mỹ tại Hàn Quốc, Giám đốc Chiến lược, Kế hoạch và Chính sách của Bộ Tham mưu Liên quân. Bà cũng từng chỉ huy hai nhóm tác chiến tàu sân bay.
Thông tin từ Hàn Quốc, sáng nay Triều Tiên đã phóng tên lửa hành trình hướng ra biển Hoàng Hải. Thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các vụ phóng diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương để tìm hiểu thêm về các loại tên lửa được phóng và các chi tiết khác. Vụ phóng diễn ra 3 ngày sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông.
Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc cho biết đã tìm thấy thêm một thi thể bị nước lũ cuốn trôi, nâng tổng số người thiệt mạng trong đợt mưa lớn từ cuối tuần trước đến nay lên 47 người, trong khi đó vẫn còn 3 người mất tích. Nạn nhân mới được tìm thấy là một nam giới trong độ tuổi 60 ở Jecheon, cách thủ đô Seoul 161 km về phía đông nam. Mưa lớn đã gây lở đất và lũ lụt ở nhiều nơi. Khoảng 18.000 người ở 15 tỉnh thành phải đi sơ tán. Trong đó, đến nay, vẫn còn khoảng 2.000 người vẫn phải ở các khu nhà tạm. Ngày 19 tháng 7, Tổng thống Hàn Quốc đã công bố khu vực thảm họa đặc biệt đối với 13 tỉnh thành bị thiệt hại.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Sáng nay trong trận ra quân ở bảng E World Cup nữ 2023 trên sân Eden Park ở Auckland, New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với đội tuyển Mỹ. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về đội tuyển Mỹ. Thế nhưng điều đó không khiến người hâm mộ và các cổ động viên Việt Nam thất vọng hay buồn bã, cũng không làm giảm đi nhiệt huyết của họ. Ngược lại, họ vẫn cảm thấy rất tự hào và khâm phục vì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, bởi những nữ chiến binh sao vàng đã thi đấu và cống hiến hết mình. Có một màn trình diễn rất ấn tượng và đẹp mắt. Họ đã giành được rất nhiều niềm tin yêu, sự khâm phục, ngưỡng mộ trong lòng người hâm mộ và các cổ động viên Việt Nam nhờ tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường, quyết tâm, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.
Tối nay, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 55 năm Ngày Chiến thắng Đồng Lộc, 55 năm Chiến tích làng K130, Báo Nhân dân, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức chương trình Cõi Thiêng Đồng Lộc nối mạch ngàn năm tại khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Truyền hình Nhân dân và một số đài phát thanh truyền hình trong cả nước lúc 20 giờ ngày 22 tháng 7.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, thời gian gần đây, thành phố Đà Nẵng chú trọng phát triển các mô hình kinh tế ban đêm để tăng trải nghiệm cho du khách và góp phần thúc đẩy kinh tế.
Hiện các mô hình thí điểm được triển khai tại một số khu vực ven biển bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Mô hình phố đêm An Thượng mới được quận Ngũ Hành Sơn đưa vào hoạt động để phục vụ du khách trải nghiệm về đêm. Phố đi bộ gần 6 tuyến đường thuộc phường Mỹ An được thành phố Đà Nẵng đầu tư nâng cấp về hạ tầng đô thị. Chợ đêm tại đây cũng khá sôi động với nhiều hoạt động trưng bày sản phẩm, ẩm thực, thư giãn, giải trí du khách. Chị Hoàng Thị Bình Minh, một du khách tới từ Hà Nội, đã rất bất ngờ và hài lòng khi được trải nghiệm mô hình phố đi bộ đêm ở Đà Nẵng.
Lựa chọn khu vực này thì vì là có rất nhiều dịch vụ, thứ hai là cũng rất là vui. Và không chỉ khách Việt Nam mà khách quốc tế nữa. Nói chung là ở đây đều đáp ứng đủ được các dịch vụ cho mình để mình vui chơi giải trí.
Với mô hình phố đi bộ và chợ đêm tại khu vực ven biển của Đà Nẵng đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, mua sắm mỗi đêm. Theo ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, trong thời gian tới, Đà Nẵng tổ chức hoạt động khu vực này theo mô hình kết nối các tổ hợp giải trí ban đêm.
Phố An Thượng tập trung phát triển đi bộ, chợ đêm và các cái hoạt động nghỉ dưỡng mang tính là hiện đại, cao cấp dành cho du khách. Giai đoạn 2 thì thành phố tiếp tục đầu tư các cái tuyến phố để mà cả khu phố du lịch An Thượng sẽ thực hiện là phố đi bộ để mà thúc đẩy kinh tế xã hội.
Ngoài ra, biển đêm Mỹ An mỗi đêm cũng thu hút khoảng 1.000 lượt khách. Đây cũng được xem là mô hình kinh tế đêm điển hình gắn với hoạt động du lịch của thành phố, thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của du khách trong và ngoài tỉnh. Chị Trịnh Thanh Hà, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
Lần đầu tiên mình được trải nghiệm một cái pub ngoài trời như thế này. Bình thường những cái này thì tất cả, thực ra thì nó chỉ có trong những cái resort thôi, đúng không? Ví dụ như Sunset Bar các thứ, nhưng đây là lần đầu tiên mình được có một cái khung cảnh mà nó rất là public, rất là cộng đồng như thế này.
Đà Nẵng đang từng bước phát triển kinh tế ban đêm. Hiện tại mô hình thí điểm tại các khu vực bãi biển Mỹ An, chợ đêm Sơn Trà, An Thượng đã mang lại hiệu quả tích cực. Để kinh tế đêm bừng sáng, Đà Nẵng cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở dịch vụ, kinh doanh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng ngành kinh tế.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.